là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 11 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Tỉnh Yên Bái triển khai các giải pháp thu hút nguồn nhân lực.
Toàn tỉnh còn 46 xã đặc biệt khó khăn.
Huyện Văn Yên chung tay làm nhà cho hộ nghèo.
Hải quan phát hiện 6 trường hợp khai sai mã hồ sơ.
Tiếp đó chương trình sẽ giới thiệu điển hình đóng góp thuế cho ngân sách nhà nước.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 12 của Hội đồng dân tỉnh về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã thu hút được 10 giáo viên tốt nghiệp loại giỏi các chuyên ngành ngữ văn, toán, tin học, lịch sử, ngôn ngữ Hán về công tác tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, 5 sinh viên tốt nghiệp đại học y và 5 sinh viên tốt nghiệp các trường đại học sư phạm về công tác tại các cơ sở y tế và giáo dục thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh. Tỉnh đang tiếp tục giao Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch thu hút tuyển dụng đợt 2 theo hình thức xét tuyển 170 chỉ tiêu vào đơn vị sự nghiệp y tế giáo dục. Trong đó có 132 chỉ tiêu có trình độ đại học sư phạm, tiếng Anh, tin học, làm việc tại các cơ sở giáo dục thuộc vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. Tiếp tục xét tuyển thêm 6 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về công tác tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, 7 giáo viên dạy nghề, 25 bác sĩ làm việc tại các trung tâm y tế huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải và tuyến xã. Những người trong diện được hưởng chính sách thu hút, ngoài được hưởng tiền mặt còn được tạo điều kiện tối đa về nơi ăn ở và một số chi phí phù hợp. Hiện nay Sở Nội vụ tiếp tục đến các trường đại học tổ chức tọa đàm với sinh viên năm cuối hộ khẩu Yên Bái để giới thiệu các chính sách ưu đãi thu hút của tỉnh.
Năm 2023, huyện Yên Bình được tỉnh giao thu ngân sách nhà nước trên 383 tỷ đồng. Đến hết tháng 11, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 240 tỷ đồng, bằng 62,5% dự toán tỉnh giao. Trong đó thu cân đối đạt 195 tỷ đồng, bằng 81% dự toán tỉnh giao. Thu tiền giao đất đạt 48 tỷ đồng, bằng 34% dự toán. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023, huyện Yên Bình tập trung đánh giá kết quả thực hiện thu ngân sách hàng tháng theo kịch bản đã được phê duyệt, đánh giá phân tích cụ thể từng nguồn thu sắc thuế, nguyên nhân tăng giảm. Hiện ngành thuế Yên Bình đang tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường nhiều giải pháp chạy nước rút để về đích ngân sách cuối năm 2023, tăng cường kiểm tra, công tác quản lý nợ đối với các trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ, tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đội thuế bám sát địa bàn, tham mưu cho Ủy ban nhân dân các xã thị trấn rà soát các khoản thu và các khoản phát sinh. Với nỗ lực của ngành thuế, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy chính quyền địa phương, các doanh nghiệp tổ chức cá nhân tích cực trong lao động sản xuất, nghiêm chỉnh chấp hành nghĩa vụ nộp thuế sẽ là yếu tố quan trọng giúp huyện Yên Bình vượt qua khó khăn, hoàn thành pháp lệnh thu ngân sách nhà nước năm 2023.
Yên Bái hiện có 46 xã đặc biệt khó khăn, chủ yếu là các xã ở địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, Yên Bái được hỗ trợ trên 1.300 tỷ đồng để phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ nguồn kinh phí này, toàn tỉnh đã thực hiện 218 công trình, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giao thông thủy lợi, giáo dục, văn hóa, hỗ trợ mua sắm nông cụ máy móc, phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ có 50% số xã thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn giảm bằng 1,5 lần so với mức giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh. 35 trên 59 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới.
Huyện Văn Chấn hiện có tổng gia súc trên 127.690 con, trong đó đàn trâu 14.000 con, bò trên 92.000 con và lợn 104.490 con. Thời gian qua, huyện Văn Chấn triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án hỗ trợ chăn nuôi của tỉnh, nhất là nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ phát triển chăn nuôi trâu bò, nhất là ở các xã vùng cao vùng thượng huyện, tập trung khai thác tiềm năng lợi thế về đất đai, nhân lực để phát triển gia súc chính theo hướng hàng hóa, tập trung chuyển đổi tập quán chăn nuôi phù hợp, nâng cao hiệu quả kinh tế, đưa chăn nuôi trâu bò trở thành một trong những nguồn thu nhập chính. Để tiếp tục phát triển đàn gia súc, thời gian tới cùng với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ chăn nuôi theo đề án nghị quyết của tỉnh, của huyện, huyện Văn Chấn chỉ đạo người dân chú trọng tiêm phòng đầy đủ vaccine và chủ động các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa đông, chỉ đạo công tác phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, làm mới và tu sửa chuồng trại, chú trọng dự trữ thức ăn cho gia súc như rơm khô, thân và lá ngô.
Thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2023, huyện Văn Yên đã huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn dân chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát. Nhờ có nhiều giải pháp sáng tạo quyết liệt, huyện đã hoàn thành mục tiêu làm mới sửa chữa 240 nhà, về đích sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch đề ra. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào nghề nông và làm thuê, nên gia đình bà Nguyễn Thị Bình ở xã Xuân Ái, huyện Văn Yên phải sống trong căn nhà gỗ rột nát. Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương và nhà tài trợ là công ty cổ phần Eric Nhật Bản, gia đình bà đã xây được ngôi nhà mới rộng 9m2, có tổng giá trị trên 280 triệu đồng. Ngôi nhà được hoàn thành đã là chỗ dựa vững chắc để bà vươn lên trong cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Bình, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên nói.
Gia đình trước đây rất là khó khăn, bây giờ được chính quyền các cấp ở các nhà tài trợ đã giúp đỡ gia đình làm được một căn nhà sang trang để cho gia đình rất phấn khởi, vui mừng để đón cái Tết mới. Cảm xúc gia đình rất vui mừng và cảm ơn các nhà tài trợ, các cấp các ngành, tỉnh, huyện và xã và thôn, trong thôn đã giúp đỡ gia đình, rất vui mừng và phấn khởi.
Ông Hiroshi Yachida, giám đốc ban nguyên liệu công ty cổ phần Eric Nhật Bản cho biết.
Cùng với sự hỗ trợ của phía tỉnh cũng như là phía huyện thì cũng đã xây nhà tình nghĩa xong, và hôm nay chúng tôi cũng đã để có cơ hội được đến thăm nhà tình nghĩa. Và khi mà chúng tôi nhìn thấy các người dân mà được nhận nhà, họ vui mừng phấn khởi như thế này thì bản thân chúng tôi cũng rất là vui. Chúng tôi cũng rất là mong muốn cùng với cả tỉnh sẽ thực hiện nhiều những cái hoạt động xã hội khác nữa tại tỉnh.
Với quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau, ngay từ đầu năm, huyện Văn Yên đã ban hành kế hoạch số 167 triển khai thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn năm 2023 và thành lập ban chỉ đạo. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước theo quy định, phần lớn nguồn kinh phí được vận động từ các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị và cộng đồng dân cư trên địa bàn. Huyện thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương và từng hộ gia đình. Thông qua việc làm nhà cho hộ nghèo cho thấy nhiều địa phương có cách làm hay sáng tạo như thành lập các tổ tư vấn để hỗ trợ cho hộ dân làm nhà đảm bảo theo quy định, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng gia đình, linh hoạt tạm ứng kinh phí mua vật liệu trước cho các hộ gia đình. Nhờ đó, hết tháng 10, Văn Yên đã hoàn thành việc làm nhà và sửa chữa nhà ở cho 240 hộ nghèo với kinh phí hỗ trợ trên 11,3 tỷ đồng, sớm hơn trước 2 tháng so với mục tiêu đề ra. Các ngôi nhà xây dựng sửa chữa đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2 với cứng nền, cứng móng, cứng khung tường, cứng mái. Mỗi ngôi nhà được bàn giao mang lại niềm vui cho hàng trăm hộ gia đình ở địa phương. Bà Lã Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Để đạt được cái kết quả mà cái số lượng nhà ở hỗ trợ cho hộ nghèo năm nay được như thế thì năm nay chúng tôi cũng đã có cái nhiều cái giải pháp mang chất sáng tạo và đổi mới. Có thể kể đến như là chúng tôi đã triển khai cái đề án này từ rất sớm, từ ngay từ đầu năm đã triển khai, và sau đó thì đã trao đổi với các xã là thành lập các tổ tư vấn để tư vấn cho các hộ nghèo làm thiết kế một cái căn nhà phù hợp với các điều kiện của mình cũng như văn hóa tập quán của địa phương, của người dân. Thứ hai nữa, về mặt kinh phí, đó là một cái vấn đề rất là quan trọng trong làm nhà ở. Thì ngoài cái nguồn mà được trung ương, được tỉnh hỗ trợ thì huyện cũng đã chủ động tạm ứng kinh phí cho người dân, khi mà họ đã có nhu cầu làm nhà là chúng tôi sẵn sàng tạm ứng trước để cho họ triển khai. Rồi thứ hai nữa là chúng tôi cũng đã vận động các cái cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn là tạo điều kiện là cho ứng trước vật liệu để cho người dân làm và sẽ tiến hành thanh toán sau. Và một điều quan trọng mà không thể kể tới đó là vai trò và sự vào cuộc của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng như là doanh nghiệp mà ngoài huyện. Chúng tôi đã vận động để các doanh nghiệp đã tham gia để hỗ trợ kinh phí để làm thêm được các nhiều căn nhà cho các hộ nghèo khác trên địa bàn huyện.
Làm nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo không chỉ là một chương trình nhân văn ý nghĩa mà còn là bước tiến quan trọng giúp các gia đình ở những vùng khó khăn, đặc biệt là vùng cao và vùng đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện chất lượng cuộc sống. Nó mở ra cơ hội mới để họ tự lực tự cường vươn lên trong cuộc sống.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng Hải quan Yên Bái đã tăng cường kiểm soát chống buôn lậu, qua đó đã lập biên bản 6 trường hợp vi phạm với số tiền phạt gần 83 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là khai sai mã hồ sơ, vi phạm về thời hạn làm thủ tục hải quan. Trong thời gian tới, Hải quan Yên Bái tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, nhất là hàng phục vụ Tết Nguyên đán, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đẩy mạnh quản lý khoáng sản xuất khẩu và kiểm tra một số doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong việc làm thủ tục hải quan đối với các doanh nghiệp, bám sát các doanh nghiệp mới thành lập để hướng dẫn về làm thủ tục hải quan tại chi cục, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp. Hải quan Yên Bái cũng quyết tâm thu ngân sách đạt 100% kế hoạch đề ra. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc diễn đàn Doha lần thứ 21 ngày 10 tháng 12, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar cho biết nước này và các đối tác sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza. Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani cho rằng cần phải bắt đầu xem xét lại hệ thống nhân đạo và hệ thống quốc tế. Theo Thủ tướng Qatar, cuộc khủng hoảng Gaza cho thấy khoảng cách giữa phương Đông và phương Tây cũng như các tiêu chuẩn kép, đồng thời cho rằng cần phải thừa nhận có những lỗ hổng trong hệ thống quốc tế, dẫn đến xung đột tiếp diễn. Ông Rahman Al Thani nhấn mạnh, cam kết của Qatar trong nỗ lực giải phóng con tin đi cùng với mong muốn ngăn chặn các vụ đánh bom vào thường dân Palestine ở dải Gaza. Quan chức Qatar cho rằng, những người bị giam giữ ở dải Gaza được thả là kết quả của các cuộc đàm phán, chứ không phải do các hoạt động quân sự của Israel. Cũng tại diễn đàn Doha, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục gia tăng áp lực chính trị để đạt được một lệnh ngừng bắn nhân đạo ở dải Gaza. Ông Lavrov lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố vào Israel cũng như bất kỳ cuộc tấn công khủng bố nào. Tuy nhiên, việc trừng phạt tập thể hàng triệu dân thường Palestine là không thể chấp nhận được.
Ngày 10 tháng 12, Tổng thống đắc cử Argentina đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và chính thức trở thành người nắm quyền điều hành quốc gia Nam Mỹ này trong nhiệm kỳ 2023-2027. Phát biểu tại lễ nhậm chức, tân Tổng thống Argentina nhấn mạnh sẽ nỗ lực thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử, đó là tiến hành một loạt biện pháp cải cách triệt để trong điều hành kinh tế vĩ mô, trong bối cảnh lạm phát và thâm hụt ngân sách tại nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latin này đang ở mức cao đỉnh điểm. Tổng thống Milei khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới sẽ là cuộc chiến vực dậy nền kinh tế đang chìm trong nợ nần với tỷ lệ lạm phát ở mức cao như hiện nay. Nhà lãnh đạo mới của Argentina kêu gọi tất cả người dân cùng nhau đoàn kết vì lợi ích chung của đất nước trong bối cảnh chính phủ mới bắt buộc phải thực hiện các biện pháp điều chỉnh để giải quyết các vấn đề đang tồn tại trong nền kinh tế. Ông Milei cũng cam kết sớm đưa ra các biện pháp cải tổ trong các lĩnh vực như an ninh, y tế, giáo dục tại Argentina mà theo ông đã có những bước thụt lùi đáng kể trong vài năm trở lại đây.
Tổng thống Joko Widodo đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Indonesia trong việc đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không trước năm 2060 nhằm xây dựng đất nước thịnh vượng và bền vững. Tổng thống Indonesia cho biết, quốc gia Đông Nam Á này nhất quán trong việc đầu tư tổng lực để giảm lượng khí thải carbon, trong đó có việc cải thiện việc quản lý rừng và lĩnh vực sử dụng đất, cũng như đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Tổng thống Indonesia cho biết thêm, nước này đã thực hiện nhiều biện pháp để chuyển đổi sang các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường, song song với phát triển dầu diesel sinh học, ethanol sinh học và nhiên liệu hàng không sinh học. Người đứng đầu chính phủ Indonesia cam kết rằng chính phủ quốc gia Đông Nam Á này sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không, đồng thời đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày càng ổn định, giảm đáng kể tỷ lệ nghèo đói và gia tăng các cơ hội việc làm.
Trong bối cảnh tỷ lệ mắc các loại bệnh truyền nhiễm đường hô hấp tăng cao, cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc đã ra thông báo yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi đến những địa điểm công cộng có nguy cơ lây nhiễm cao. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc yêu cầu những người mắc bệnh đường hô hấp hoặc những người có triệu chứng liên quan phải đeo khẩu trang khi đến những địa điểm công cộng, trong nhà hoặc tiếp xúc gần với người khác. Người dân khi đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh, người ngoài khi vào những nơi tập trung các nhóm dễ bị tổn thương như viện dưỡng lão, cơ sở phúc lợi xã hội hay cơ sở chăm sóc trẻ em cũng được yêu cầu đeo khẩu trang. Ngoài ra, nhân viên y tế, phục vụ ăn uống, vệ sinh, an ninh và các nhân viên dịch vụ công khác trong các cơ sở trọng điểm như viện dưỡng lão, cơ sở phúc lợi xã hội, cơ sở chăm sóc trẻ em và trường học cũng cần đeo khẩu trang khi làm việc.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi khoản thuế nộp vào ngân sách nhà nước không chỉ là một con số mà còn là minh chứng cho nhận thức, trách nhiệm và sự đóng góp của mỗi doanh nghiệp, người dân đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau đây chương trình sẽ giới thiệu những doanh nghiệp cá nhân đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, được vinh danh người nộp thuế tiêu biểu, góp phần vào hoàn thành mục tiêu thu ngân sách của địa phương.
Là một trong ba doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được nhận giấy khen của Tổng cục Thuế vì đã có thành tích hoàn thành tốt công tác thuế năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái luôn coi đó là vinh dự và động lực để nỗ lực hơn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại Yên Bái, công ty có một nhà máy với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại và đồng bộ. Nhà máy vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái chuyên sản xuất các sản phẩm thép như ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ứng dụng cho các lĩnh vực xây dựng dân dụng góp phần nâng cao năng lực sản xuất của tập đoàn Hoa Sen. Ngoài ra, công ty có hệ thống phân phối gồm 5 cửa hàng và 1 siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home, cùng với hàng trăm đại lý đang hoạt động ổn định phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức về giá nguyên vật liệu đầu vào, sức mua thị trường giảm, nhưng đơn vị đã nỗ lực triển khai các giải pháp tối ưu, tăng cường quảng bá thương hiệu, chiếm lĩnh thị trường. Nhờ đó, trong niên độ tài chính 2022-2023, sản lượng cung ứng đơn vị đạt gần 11.500 tấn, tổng doanh thu đạt hơn 230 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 100 lao động địa phương. Anh Đỗ Trung Kiên, trưởng ca sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái nói:
Công ty là rất là quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra thì công ty rất là quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên, có các chế độ lương thưởng, khích lệ tinh thần anh em làm việc. Bên cạnh đó thì là có các chế độ thăm hỏi, quan tâm đến các hoàn cảnh khó khăn của các đời sống công nhân viên. Tôi thì bản thân tôi thì cũng gắn bó ở đây là 6 năm rồi, nên là tôi rất là hài lòng và cũng rất là muốn gắn bó làm việc lâu dài với công ty.
Ông Hoàng Phúc Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái cho biết thêm:
Là một doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh, công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền các cấp tại tỉnh Yên Bái, cộng với những lợi thế cạnh tranh vốn có của Hoa Sen về năng lực sản xuất, hệ thống chi nhánh cửa hàng, thương hiệu dẫn đầu, hệ thống quản trị tốt, chất lượng sản phẩm vượt trội, nên trong những năm qua công ty Hoa Sen Yên Bái luôn đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh rất tích cực, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động và đóng góp hàng tỷ đồng vào ngân sách tại địa phương.
Đóng góp vào ngân sách nhà nước không chỉ có các doanh nghiệp, công ty có quy mô sức ảnh hưởng lớn mà còn có sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của các hộ kinh doanh nhỏ. Hộ kinh doanh Hoàng Kim Liên, cửa hàng sách thiết bị giáo dục Tâm Liên, thành phố Yên Bái, với gần 20 năm hoạt động, cửa hàng đã trở thành địa chỉ uy tín trong lĩnh vực cung cấp các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, văn phòng phẩm, thiết bị giáo dục và các loại sản phẩm hàng hóa theo thời vụ. Bà Hoàng Kim Liên, chủ cửa hàng, luôn quan điểm rằng nộp thuế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người dân, mọi doanh nghiệp nhằm góp phần xây dựng đất nước. Vì vậy, bà luôn cập nhật thông tin, tuân thủ đầy đủ các chính sách quy định, pháp luật về thuế. Đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác tài chính kế toán của cửa hàng. Từ năm 2022-2023, hộ kinh doanh này đã nộp ngân sách 230 triệu đồng. Bà Hoàng Kim Liên, cửa hàng sách thiết bị giáo dục Tâm Liên, thành phố Yên Bái nói:
Trách nhiệm nộp thuế và nghĩa vụ nộp thuế là quyền và nghĩa vụ trách nhiệm. Và khi mình được vinh danh là người nộp thuế, được cục thuế trao tặng bằng khen thì bản thân mình rất là vui và thấy làm vinh dự, đã góp phần bé nhỏ để xây dựng quê hương đất nước. Cái việc quan tâm đến nhân lực là một điều quan trọng, mấu chốt. Và các bạn ấy, mình đã phân khúc từ cái bộ phận như bộ phận thu ngân, bộ phận kho, bộ phận marketing, bộ phận kinh doanh phát triển và bộ phận kế toán, để đảm bảo được mình theo dõi được tất cả cái đầu vào, đầu ra, để mình biết được là mình đã có hiệu quả kinh doanh đến đâu. Liên tục có những cái lớp mà tập huấn để chị em cập nhật những thông tin và chuyển đổi số mới nhất. Sau đó mình chuyển đổi về các cửa hàng, về các bộ phận làm sao nhanh nhất. Và tất cả bây giờ là nhà mình đã dùng máy phần mềm 100% từ các bộ phận và thấy rất là hữu ích và hiệu quả rất cao trong lĩnh vực kinh doanh.
Trong kết quả thu ngân sách hàng năm, sự đóng góp của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá nhân luôn có số thu chiếm tỷ trọng cao trên 51% tổng số thu nội địa hàng năm trên địa bàn. Đến nay, tổng thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt trên 2.980 tỷ đồng, bằng 93,1% dự toán trung ương, 57,4% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh, 50,6% kịch bản thu ngân sách năm. Cùng với đó, các doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tích cực trong áp dụng chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế. Đồng hành với người nộp thuế, ngành thuế Yên Bái đã tăng cường tuyên truyền hỗ trợ chính sách pháp luật cho người nộp thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, triển khai hỗ trợ nộp thuế, hoàn thiện điện tử, sử dụng hóa đơn và các chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp. Nhờ có sự phối hợp tích cực đó, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá nhân được vinh danh người nộp thuế tiêu biểu hàng năm. Nộp thuế đúng và đủ không chỉ là thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp trong việc tuân thủ chính sách pháp luật thuế, mà còn là nguồn lực quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 16 La Liga, Girona đã có lần đối đầu với Barca trong tâm thế mới và đã không gây thất vọng. Chủ nhà như thường lệ ép sân tốt do lợi thế trình độ, nhưng bàn mở điểm lại thuộc về đội khách. Phút 12, Artem Dubic mở tỷ số cho Girona. Tuy nhiên chỉ 7 phút sau, Rafinha đã phạt góc cho Lewandowski đánh đầu san bằng 1-1. Sau bàn thắng của Lewandowski, những tưởng Barca sẽ ép sân, nhưng thay vào đó, Girona liên tiếp có những cơ hội ghi bàn và đến phút 40, họ đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Sang hiệp 2, Barca tràn lên tấn công, buộc thủ môn của Girona phải liên tiếp trổ tài. Tới phút 80, Girona phản công và nâng tỷ số lên 3-1. Khi Valeri Fernandez vượt qua được Calder để có thời cơ dứt điểm thuận lợi. Gundogan rút ngắn 2-3 ở giờ giải lao, nhưng Tuani lại ấn định 4-2 sau một pha tấn công cột xa. Thắng lớn 4-2 trước hàng xóm nổi tiếng, Girona lên chiếm ngôi đầu bảng La Liga sau vòng này khi hơn Real Madrid 2 điểm và Atletico Madrid lẫn Barcelona 7 điểm. Trái ngược với Barca, một ông lớn khác của bóng đá Tây Ban Nha là Atletico Madrid lại có được điều họ muốn trước Almeria dù có những thời điểm gặp khó khăn. Hiệp đầu thứ nhất chứng kiến Atletico Madrid áp đảo toàn diện Almeria. Đoàn quân của huấn luyện viên Simeone dồn ép đối phương không ngừng nghỉ và khiến mảnh lưới đối phương rung lên ngay phút thứ 6. Tuy nhiên Griezmann lại không được công nhận bàn thắng bởi lỗi việt vị. Dẫu vậy Atletico không phải tiếc nuối quá lâu bởi đến phút 17 họ đã tìm được đường vào mảnh lưới của Almeria. Morata lập công với tình huống độc diễn ấn tượng. Đến phút 22, Kone nhân đôi cách biệt cho Atletico Madrid, anh thoát xuống để bóng dễ dàng ở tư thế không bị ai kèm. Bước sang hiệp 2, Almeria dâng đội hình lên cao hơn để quyết tâm tìm bàn gỡ. Họ được thành quả vào phút 62 khi Patrick Sao băng vào đá bồi sau tình huống thủ thành Oblak để bóng ra. Thời gian còn lại của trận đấu, đôi bên tạo nên thế trận ăn miếng trả miếng hấp dẫn, tuy nhiên không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc Atletico đánh bại Almeria với tỷ số 2-1. Ở vòng 16, Tottenham được chơi trên sân nhà gặp Newcastle. Đội cũng vừa phải nhận thất bại bất ngờ 0-3 trước vòng trước trên sân của Everton. Seo Heung-min chính là cầu thủ chơi hay nhất trận này. Trong hiệp 1, cầu thủ người Hàn Quốc có 2 kiến tạo cho Udogie và Rick Jackson lập công. Sang hiệp 2, Seo Heung-min đột phá và khiến thủ môn Dubravka phải phạm lỗi. Chính anh sút thành công khoảng 11m, nâng tỷ số lên 4-0. Trước đó, Richardson đã ghi bàn thứ 3 cho đội chủ nhà với một pha xử lý tinh tế. Tất cả những gì Newcastle làm được chỉ là một bàn cuối trận của Joe Linton. Thắng 4-1, Tottenham chấm dứt mạch 5 trận không thắng. Ở các cặp đấu khác, Man City ngược dòng đánh bại Luton Town với tỷ số 2-1, còn Chelsea nhận thất bại 0-2 trong chuyến làm khách tới sân của Everton.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 12, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xe mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99. Bất chất ngầu cùng Bảo Việt Go.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wayfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wayfa, Honda Way RSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Ablade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tăng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Này, Flex khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.